Chương 25. Sở lúc hai người từ vương phủ đi ra, chân trời đã ám màu hoàng hôn. Trình Mục Du cùng Yến Nương lên chiếc xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa từ lâu, ngồi đối mặt với nhau, nhìn lại lặng im, không nói một lời. Xe ngựa chạy dọc theo con phố chạy. Ước chừng nửa canh giờ sau, sắc trời tối mịt, mặt trời không chịu nổi thời gian lôi kéo, rơi xuống sau ngọn núi phía xa ngoài thành Biển Lưng, khi ánh chiều tà cuối cùng bị màn đêm cắn nuốt. Yến Nương không chịu được mà phá tan sự yên lặng chết chóc trong xe. Nàng nhìn Trình Mục Du nhẹ giọng hỏi, "Quan nhân, từ khi ra khỏi vương phủ, chàng vẫn luôn tâm sự nặng nề, không bằng chàng nói ra, để ta giúp chàng phân ưu." Trình Mục Du nhìn về phía Yến Nương, trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng lấp lánh tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, từ từ nói ra, "Phu nhân, hôm nay chúng ta đã đến Chu gia và Vương gia. Chu gia là nơi đầu tiên thu mua đàn hồ. Sau đó nàng ta bị Chu công tử chuyển tay bán cho Vương công tử. Phu nhân còn nhớ rõ Chu công tử và Vương đại nhân miêu tả đàn hồ như thế nào không?" Yến Nương nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Năm đó Chu công tử vì vẻ ngoài xinh đẹp của đàn hồ nên mới mua nàng ta về. Hắn ta nói lúc trước tới Dương Châu, liếc mắt một cái đã nhìn trúng đàn hồ, bởi vì nàng ta là người xuất sắc nhất trong đám nữ minh linh kia. Như một tùy thế giai nhân như vậy lại bị hắn ta đưa cho Vương công tử, chỉ vì đổi lấy mấy trăm lượng bạc. Chu gia là gia đình kinh thương, trong nhà vốn không thiếu bạc, vì sao hắn ta lại bán ái thiếp của mình cho người khác chứ?" Chu công tử đưa ra lý do là vì hắn ta nợ tiền đánh bạc của Vương công tử, lại không dám tìm mẹ kế xin tiền, nên mới không thể không bán đàn hồ cho Vương công tử, coi như trả nợ. Nhưng trước khi rời khỏi Chu gia, chúng ta có đi tìm hạ nhân hỏi thăm, thì cách nói của bọn họ lại khác với những gì Chu công tử nói." Trình Mục Du khe gật đầu, "Không sai. Chu công tử vì sợ bị liên lụy nên không dám nói ra chân tướng. Theo cách nói của hạ nhân Chu gia thì có lẽ Chu công tử bán đàn hồ cho Vương công tử vì sợ. Bọn họ nói lúc đàn hồ mới tới Chu gia thì Chu công tử cực kỳ sủng ái nàng ta, nhưng sau đó lại bắt đầu xa cách. Nghe nói là vì mỗi lần hắn ta cùng đàn hồ hoang ái, ánh mắt của nàng ta vẫn luôn lạnh lẽo, dày đặc hàn khí. Chu công tử thậm chí từng uống say nói với người khác rằng mỗi lần hắn ta đến phòng của đàn hồ đều phải kiểm tra cẩn thận, lấy hết độ sắc nhọn như kéo và châm cái đi, rồi mới dám cùng nàng ta làm chuyện nam nữ. Bởi vì mặc dù mê luyến thân thể nàng ta, nhưng lại sợ nàng ta đâm lén mình, về sau cảm giác lo sợ càng ngày càng mãnh liệt, hắn ta mới bán đàn hồ cho Vương công tử." Yến Nương nói tiếp, "Hạ nhân kia còn nói, sau khi đàn hồ đi, Chu công tử còn nói một câu, có vài người trái tim lạnh giá, làm thế nào cũng không ấm lên được." "Không sai, sau đó đàn hồ đến Vương gia." "Không sai, sau đó đàn hồ đến Vương gia, theo lời Vương đại nhân nói, thì bởi vì ông ta và Vương công tử không ở cùng một chỗ, nên cũng chỉ gặp qua đàn hồ mấy lần, tuy chỉ gặp qua vài lần ít ỏi, nhưng lại rất ấn tượng với nàng ta. Cách nói của Vương đại nhân nhất trí với cách nói của người Chu gia. Ông ta nói vị cô nương kia không thân cận với bất kỳ ai, mặc dù bề ngoài thuận theo nhưng có thể nhìn ra oán hận trong lòng nàng ta. Vương đại nhân còn nói, ông ta cũng từng khuyên Vương công tử, bảo hắn không nên giữ đàn hồ trong phủ, nhưng Vương công tử lại bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản không nghe ông ta khuyên giải. Vì thế sau này mới xảy ra thảm kịch như vậy." Trình Mục Du gật đầu. Vương đại nhân còn nói một chi tiết, trước khi xảy ra vụ án mấy ngày, ngựa nuôi trong phủ của Vương công tử bị người ta giết, con ngựa cái kia còn đang hoài thai, bị người ta đâm rất nhiều nhát, con ngựa con cũng bị mổ ra, cơ thể cũng trúng vô số đau mà chết. Lúc ấy Vương công tử hoài nghi việc này là do đàn hồ làm, vì thế mới đánh nàng ta một trận, nhưng không hỏi được gì, cuối cùng sự việc cứ thế chìm xuống. Yến Đương nhìn Trình Mục Du hồi lâu, sau đó mới hỏi lại, "Ý đại nhân là đàn hồ tàn nhẫn độc ác, không phải nữ tử tầm thường ư?" Trình Mục Du cũng nhìn nàng, trong giọng nói lộ ra một tia rất lạnh, "Ta đang nghĩ, nếu đàn hồ đã giết hai người, với tính cách của nàng ta thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho người đã bán mình cho Chu gia lúc trước." Yến Nương chớp mắt, nhìn từ bên ngoài thì Đổng lão thái thái bị Đổng Tông Nguyên giết hại, nhưng giờ Đổng Tông Nguyên đã tự thiêu, hơn nữa bên cạnh người lại chất đống rất nhiều vật dẫn cháy, cho nên điểm đáng ngờ trong chuyện này quả thực khó có thể giải trừ. Vừa nói tới đây, phía trước chợt trượt truyền một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, giọng nói hoảng loạn của Sử Phi truyền đến, "Đại nhân, đại nhân, tưởng cô nương mất tích rồi." Trình Mục Du giật mình, vội lệnh cho xe ngựa dừng lại, vén rèm rồi cùng Yến Nương xuống xe. Hắn nhìn Sử Phi thở hồng hộc nhảy xuống lưng ngựa, sốt ruột hỏi, "Xảy ra chuyện gì? không tìm được Tích Tích sao? Sử Phi không để ý tới mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng bẩm tấu: đại nhân, thuộc hạ làm theo chỉ thị của ngài, đến thôn Ngô Sơn tìm tưởng cô nương, nhưng bọn thuộc hạ tìm khắp cả thôn mà vẫn không thấy nàng ta. Thuộc hạ cảm thấy việc này rất có thể liên quan lớn tới vụ án đang tra, sợ tưởng cô nương gặp chuyện bất trắc nên đã nhanh chóng chạy tới Biện Lương bẩm báo cho đại nhân. Trình Mục Du nắm chặt nắm tay: đã tới Đổng gia hỏi qua chưa? Sử Phi gật đầu: không chỉ tới hỏi mà thuộc hạ còn tự mình lục tìm kiếm khắp Đổng gia. Đổng phu nhân nói nàng ta chưa từng gặp tưởng cô nương, cũng không biết nàng ấy đã đi đâu. Sau khi về tới Tân An, nhóm người Trình Mục Du không hề dừng lại mà lập tức phi ngựa chạy đến thôn Mu Sơn. Tới cửa thôn, Yến Đường không theo bọn họ vào thôn mà lại một mình đi dọc theo con đường nhỏ đi vào núi sâu. Trình Mục Du biết nàng có tính toán khác nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Sử Phi đi vào trong thôn. Trải qua một đêm bôn ba, lúc này sắc trời đã dần sáng, bóng đêm từ từ tiêu tan, bầu trời dần chuyển thành màu lam xám. Những tia nắng mai đầu tiên xuất hiện từ phương đông, ngày mới dần đến, nhưng thôn Ngô Sơn vẫn chưa thức tỉnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy tiếng gà kêu, chó sủa thì từng cành cây ngọn cỏ nơi đây vẫn chìm trong yên tĩnh. Nhà Đổng gia nằm ở góc tây nam của thôn Ngô Sơn. Vì tiết kiệm thời gian, Trình Mục Du và Sử Phi quyết định xuyên qua rừng đến đó. Rừng cây rất rậm rạp, tuy đã vào đông nhưng cành lá trên đỉnh đầu vẫn che khuất ánh sáng ban mai. Không để dù chỉ một tia sáng lọt vào, Sử Phi lấy mồi lửa, thổi nó sáng lên rồi đi phía trước mở đường. Hai người một trước, một sau đi về phía Đổng gia. Gió sớm cuốn lá khô thổi qua làm cơn rét lạnh mùa đông càng thêm bao phủ hai người. Trình Mục Du không cẩn thận dẫm vào vũng bùn, quan ủng bị bùn ướt dính chặt, rút mãi không ra. Hắn viện tay lên cây gỗ sang cao lớn bên cạnh, tay còn lại túm lấy mép ủng định rút nó ra. Nhưng đúng lúc này, một luồng gió lạnh thổi vào lưng, cũng truyền tới tiếng khóc nức nở vào tai hắn.